Cảm ơn Chúa Châu. Chúng ta cùng nhau hướng lòng với Chúa và cầu nguyện. Let us turn our heart to God in prayer. Để cho Thánh chúng con sẽ suy gẫm lời của Ngài. Xin chính Thánh Linh của Chúa sẽ phán cùng chúng con để chúng con học từ lời Ngài. Vì lời của Chúa cần được soi sáng với Thánh Linh, cần được chúng con được thêm sức để chúng con áp dụng nó. Holy Father, we now meditate on your words. And so we ask you to grant us your illumination from your Holy Spirit and grant us strength that we may apply it and practice it and live it in our life. May the word of my mouth and the meditation of each one of our hearts be pleasing to you, Father. Nguyện xin lời của môi miệng con và sự suy gẫm trong lòng mỗi anh chị em chúng con sẽ đẹp ý Ngài. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Thánh An Tọa. Please be seated. Ngày hôm nay chúng ta có nhiều điều khiến mình bất an. Chúng ta bất an về chiến tranh. Chúng ta là người Việt Nam. Chúng ta đã từng kinh nghiệm chiến tranh ở quê hương xứ sở của mình nhiều thập niên trước. Trong nội chiến tranh Việt Nam của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta cũng quan tâm về chiến tranh. Một trong những điều đầu tiên tôi coi tin tức là chiến tranh ở Ukraine. Ukraine, chiến tranh ảnh hưởng chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta bị xăng lên giá, chúng ta phiền lòng một phần. Nhưng tại vì Nga Xô là nước sản xuất nhiều xăng, và bây giờ chúng ta có chiến tranh cho nên tăng giá. Nhưng mà chúng ta so với những người dân ở Ukraine thì khác nhau rất là nhiều. Mình lo xăng lên giá, họ lo sự sống của họ. Họ lo có ăn hay không, không có nước, không có điện một số thành phố. Cho nên chúng ta thấy chiến tranh là điều khiến chúng ta rất là bất an. Không những vậy thôi mà trong đời sống cá nhân, chúng ta cũng trông mong có cái gì bình an ở trong lòng của mình. Ai mà bị bệnh thì có bất an trong đó. Nhiều khi mình bất an không phải là mình bị bệnh, bất an tại vì có thể con nhỏ của mình bị bệnh, hay là mẹ, cha hay là ông bà mình lớn tuổi bị bệnh. Và lòng chúng ta đều bất an. Không những vậy thôi, chúng ta cũng bất an tại vì những gì trong lòng của mình. Chúng ta nhiều lúc nặng lòng, phiền lòng về những cái rạn nứt ở trong liên hệ gia đình, ở trong đời sống của mình. Có những cái thất vọng, có những cái ao ước mà chúng ta không đạt được và chúng ta bất an trong lòng. Nói chung thì thế giới này ít biết được sự bình an. Có ông Will và Ariel Duran, hai vợ chồng viết sử rất là hay. Thì họ viết là trong 3.000 hơn những năm mà họ xét về lịch sử của nhân loại đó, thì lẻ tẻ thì có khoảng 268 năm là không có chiến tranh mà thôi. Cho nên phần lớn con người chúng ta đều có nhiều tranh chấp và nhiều bất an, không những ở ngoài xã hội, ở ngoài thế giới này, mà trong nội tâm chúng ta cũng có nhiều bất an. Vì vậy nên trong mùa hè này chúng ta có loạt bài về Kinh Thánh nói gì về một số đề tài, thì chúng ta cũng ao ước học được là Kinh Thánh nói gì về bình an. Kinh Thánh nói gì về bình an? Và lời của Chúa là lời là lẽ thật, có ánh sáng soi sáng chúng ta sẽ cùng nhau học. Đầu tiên chúng ta coi cái phân đoạn mà chị Châu giúp chúng ta đọc á, trong Ê-sái, cái câu cuối cùng rất là hay. Anh chị em có để ý câu cuối cùng không? Tôi với con trai tôi ưa giỡn với nhau, tại nó thấy ba nó làm việc nhiều thì nó nói câu này, nó nói câu là hả? Những kẻ gian ác sẽ không được bình an. Chứ bình an đây cũng có chỗ chỉ cũng có nghĩa là nghỉ ngơi. Kẻ gian ác không có được nghỉ ngơi, tại vì bình an là nghĩa là mình yên, mình an. Cho nên con trai tôi nó chọc tôi, nó thấy ba làm nhiều quá nên những kẻ gian ác không hưởng được sự bình an. Nhưng mà đây là lẽ thật, đây là nguyên tắc mà chúng ta cần phải suy gẫm. Kẻ gian ác không được bình an. Chúa nói là chân lý. Cho nên đôi lúc chúng ta phải cẩn thận và chúng ta suy gẫm. Cái nguyên tắc đó là bình an không đến cho những kẻ gian ác. Chúng ta định nghĩa gian ác hiện tại. Và ngày hôm nay chúng ta phải, chúng ta đôi lúc cái suy nghĩ chúng ta về gian ác nó khác với lại Kinh Thánh. Xong chúng ta bắt đầu từ hiện tại, bắt đầu từ chỗ của mình. Nếu mà chúng ta hỏi những nhà tâm lý học gian ác có nghĩa là gì? Ngày hôm nay tâm lý học gian ác có nghĩa là gì? Thì họ nói là gian ác là tàn bạo, như là khi chúng ta khoái lạc ở đau khổ người khác. Chúng ta là một người tàn bạo, nghĩa là một người vui khi thấy người khác bị nạn. Ồ, chúng ta cẩn thận, tại vì anh chị em, đôi lúc chúng ta thấy vậy ha, ai bị nạn, nhiều khi mình cũng vui vui. người đó bị Covid chứ không phải mình. cẩn thận. Nhưng mà nếu mà chúng ta phạm như vậy là chúng ta gian ác. Hằng học là khi mình giận lên thì muốn tổn thương người khác. Ui, bây giờ nếu mà một sư hỏi ai mà khi mà giận muốn tổn thương người khác, giơ tay lên thì chắc là mình giơ tay hết phải không? Ôi vậy là coi chừng mình cũng gian ác. Và thứ ba, ích kỷ là quan tâm về lợi ích mình mà nhiều lúc không có suy nghĩ cho người khác. Chúng ta cũng phạm cái này. Đôi lúc chúng ta cũng quan tâm đến người khác, nhưng mà nhiều khi vì lợi ích của mình đó, chúng ta không nghĩ đến người khác. Và dù có nghĩ thì chúng ta cũng gạt qua một bên. À, ôi vậy là theo định nghĩa hiện tại của bộ, chúng ta cũng có thể là gian ác. Gian ác theo định nghĩa hiện tại cũng có một cái tư tưởng là gọi là thiên hạ nợ mình. Anh chị em, đây là những người mà chúng ta khó thân với được rồi. Tại vì họ nghĩ là thiên hạ đều nợ họ. Thiên hạ đều nợ họ, cho rằng mình xứng đáng để được đối xử đặc biệt. Mình xứng đáng để được đối xử đặc biệt. Tôi thích một sư liệu dưới miền Nam Stockton. Ông giảng về tin lành của Chúa thì ông nói là chúng ta đáng nhiều điều lắm á. Sau ông cuối cùng nói là chúng ta đáng chết. Tại vì chúng ta là tội nhân. Nếu mà mình đã gian ác á, thì mình đã đáng chết và không được sự bình an. Theo định nghĩa hiện đại thì là buông bỏ đạo đức. Buông bỏ đạo đức là những người tách rời khỏi cái đạo đức thông thường, nghĩa là cái đạo đức thông thường không có liên hệ đến mình. Và định nghĩa hiện đại thì nói gian ác là cái người mà đặt cái tôi là lớn, nghĩa là lợi ích của mình là nền tảng để mình có đạo đức. Cái đạo đức á, nghĩa là ăn cắp hay không á, là dựa trên mình. Mình suy nghĩ sao đó thì mình sẽ thấy nó là đúng hay sai. Và tất cả cái đặc điểm này á, khiến cho một người trở nên gian ác theo các nhà tâm lý học. Nhưng mà Kinh Thánh thì định nghĩa như vậy. Như có chép, chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có ai hiểu biết, chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời, tất cả đều lầm lạc, đều trở thành vô ích. Trong Roma, chẳng ai làm điều lành, không được lấy một người. Cổ họng chúng như huyệt mã mở toang, lưỡi chúng nó lừa dối, dưới môi chúng chứa độc rắn độc, miệng chúng nó đầy nguyền rủa và cay đắng, chân chúng nó mau lẹ đổ máu. Chúng reo rắc tàn phá và đau khổ trên đường chúng đi qua, và chúng chẳng hề biết con đường bình an. Trước mắt chúng chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời. Theo Kinh Thánh thì tất cả chúng ta đều là gian ác. Và rất là đặc biệt ở đây, Kinh Thánh với quan điểm của Thượng Đế đặt cái điều đầu tiên là điều đầu tiên. Cho nên điều đầu tiên mà Kinh Thánh lưu ý chúng ta là chúng ta không nhận biết Thượng Đế Đức Chúa Trời. Và cuối cùng cũng nói là không có sợ Thượng Đế Đức Chúa Trời. Và nếu mà chúng ta không làm ngơ với Đức Chúa Trời và không sợ Đức Chúa Trời đó, thì ở giữa đó là gian ác. Chúng ta lừa dối, chúng ta giết người, chúng ta tổn thương người khác, chúng ta ghen ghét, chúng ta thù hận. Và Kinh Thánh dạy là chúng ta không hề biết con đường bình an. Và đây là kể cả dân sự Chúa. Tại vì trong phương đoạn của Isaiah mà chúng ta đọc đó, mà câu cuối cùng đó là không có sự bình an cho người gian ác đó, thì Chúa đang dùng tiên tri của Ngài nói với lại dân sự Chúa, dân Israel, dân biết Chúa, biết luật pháp của Chúa, có cái đền thờ để mà thờ phượng, mà Chúa nói là họ sẽ bị lưu đày tại vì họ gian ác, họ sẽ không được bình an. Ở trong Isaiah 48 câu 17, Chúa đứng cứu trực ngươi, đứng thánh của Israel phán như vậy: ta là Chúa, Đức Chúa Trời ngươi, đứng dạy dỗ ngươi để được lợi ích, đứng dẫn đường để ngươi đi theo. Ôi ước gì ngươi đã chui lên các điều răn của ta, thì sự thái bình ngươi sẽ như sông, sự công chính ngươi như sóng biển. Các em nhỏ trong hội thánh chúng ta ưa được dạy hát bài là I got peace like a river, tôi có một sự bình an như sông lớn. Đây là từ phương đoạn này. Và Chúa nói là ôi ước chi ngươi nghe theo ta, ngươi làm theo điều ta dạy, thì sự bình an của ngươi như dòng sông, và sự công chính của ngươi như sóng biển. Như sông biển luôn luôn tràn lan. Đó là khi chúng ta vâng phục lời của Chúa. Chúa muốn chúng ta có bình an, Chúa muốn chúng ta có công chính, nhưng chúng ta là gian ác, dù là cả dân sự của Ngài. Và cái sự bình an của Chúa nó như sông, mà nó rất hay. Điểm kế tiếp là con cháu ngươi sẽ như cát, con cháu sẽ được phước. Đông đảo dòng dõi ngươi sẽ như hạt cát, tên chúng nó sẽ không bao giờ bị xóa, bị diệt trước mặt ta. Đông con nghĩa là có cái gì giàu có thịnh vượng, chúng ta mới có đông con. Khi mình nghèo thì bao nhiêu con? Ở Việt Nam sau 75 một con. Và thường thường dù chính phủ không muốn nghe lời chính phủ, ở Việt Nam nói mình nên là một con á, thì cũng là một con. Tại vì khó quá, khó quá, khó sống, khó mưu sinh, đẻ ra 5 đứa sao mà nuôi. Cho nên bình an đây không phải là chỉ vắng bóng sự đối nghịch, không phải là vắng bóng chiến tranh, nhưng mà bình an đây là an toàn, là thịnh vượng và là lành mạnh, cả thuộc thể cũng như thuộc linh. Đó là điều mà Kinh Thánh nói về bình an. Cho nên khi đôi lúc chúng ta tìm bình an, nhưng mà chỉ tìm bình an nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà Chúa muốn chúng ta bình an rộng. Chúa muốn không những là mình được an ninh, mà mình được thịnh vượng và mình được lành mạnh, không những thân thể mình mà tâm linh của mình, chứ không phải là chỉ vắng đối nghịch mà thôi, không có kẻ thù. Vì vậy nên cái nguyên tắc chính là không có sự bình an cho kẻ gian ác, và nguyên tắc tích cực là trong Chúa mới có sự bình an. Hay chúng ta nói tiêu cực là không có sự bình an ngoài Chúa. Và đây chúng ta cẩn thận, tại vì chúng ta tưởng là mình có thể tạo bình an. Chúng ta có nhiều tiền thì sẽ bình an. Bao nhiêu người giàu khi mà 75 sụp đổ, nhảy lầu. Tiền không mang chúng ta bình an. Chúng ta bình an khi chúng ta xây nhà lớn, hay xây hay khóa cửa, hay làm những cái điều gì đó để mình có bình an. Tôi không có, từng vừa rồi có con cái Chúa chia sẻ là nhà bị trộm khó mà có bình an ở trên thế giới này. Nếu mà chúng ta tự tạo nên, không có bình an ngoài Chúa. Cái điều thứ hai Kinh Thánh dạy chúng ta về bình an đó là, như trong phân đoạn này đã hàm ý rồi, là Chúa muốn chúng ta có bình an. Chúa muốn chúng ta có bình an, chứ không phải là cái gì mà Chúa không muốn cho chúng ta. Đúng là kẻ gian ác thì sẽ không có sự bình an, không có sự an ninh, nhưng mà Chúa thì ao ước cho chúng ta điều đó. Chúng ta nghe được cái lòng của Chúa không? Khi Chúa nói với dân sự Chúa, ôi ước gì ngươi đã chú ý đến các điều răn của ta, thì sự thái bình ngươi sẽ như sông, sự công chính ngươi như sóng biển. Ý tưởng của Chúa giống như cha mẹ ước gì con nghe lời cha mẹ. Thì ngày hôm nay con không có bị như vậy. Ước gì các con chú ý đến điều răn của ta, thì sự thái bình của các con sẽ như sông. Thực ra Đức Chúa Trời hằng sống đã ban chúng ta sự bình an. Và Kinh Thánh dạy rất là đặc biệt, rất là lạ, là sự bình an này gom gói ghém lại ở nơi một người, một đấng, và đó là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu. Chúa thấy chúng ta bất an, Chúa thấy chúng ta bất an trong lòng, Chúa thấy chúng ta bất an trong thế gian, chúng ta thấy chiến tranh, Chúa thấy hết tất cả nhiều đó. Và Chúa nói là ta có giải đáp cho các con, ta ban cho con một sự bình an, và đó là Chúa Giê-xu. Vì vậy nên trong Ê-sai, chính trong sách này, Ê-sai đoạn 9 câu 6 nói lên là Chúa sẽ làm việc để mang bình an cho chúng ta. Vì có một con trẻ sẽ ra đời cho chúng ta. Chúng ta đã được ban cho một con trai, quyền cai trị sẽ trên vai Ngài, tên Ngài sẽ được xưng là Cố vấn kỳ diệu, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời, Chúa bình an. Sự bình an là gói ghém ở trong Chúa Giê-xu. Câu này rất hay, có cơ hội chúng ta sẽ trở lại suy nghĩ với câu này, tại vì nó có theo cái thứ tự đó anh chị em ơi. Chúa là đứng cố vấn kỳ diệu, nghĩa là Chúa có lời khuyên đối với mình kỳ diệu. Tại vì mình nghe nhiều người khuyên nhưng mà không thành. Hoặc là mình không có sức lực để làm, hoặc là họ khuyên sai. Nhưng mà Chúa sẽ cho một đứng Chris, là đứng có thể cho chúng ta lời khuyên kỳ diệu. Và Chúa cho chúng ta, Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng, cho nên Ngài có quyền năng để giúp chúng ta để có bình an. Mà Ngài liên hệ với chúng ta như là một người cha đời đời. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm Ngài là Chúa bình an. Trong Tân Ước nói rõ ràng. Trong Tân Ước nói rất là rõ ràng. Trong Tân Ước, trong Ephesos mà chúng ta mới đọc á, vì chính Ngài, Chúa Giê-xu là sự bình an của chúng ta. Không có cần nói mơ hồ nữa, nhưng mà nói rõ ràng. Chính Đấng Christ là sự bình an của chúng ta. Qua thân xác mình, Ngài kết hợp hai khối dân tộc làm một, người ngoại và người Do Thái, phá tan bức tường ngăn cách đôi bên là sự thù ghét, hủy bỏ kinh luật với các điều răn giáo điều, để từ hai dân tộc tạo nên một dân mới trong Ngài, như thế tạo lập sự hòa bình, sự hòa hiệp. Đấng Christ là sự bình an của chúng ta. Và khi Chúa mang bình an đến cho chúng ta thì Chúa phải trả một cái giá. Anh chị mua nhà phải trả giá, mua xe phải trả giá. Và bây giờ Chúa ban chúng ta bình an, Chúa phải trả giá. Và cái trả giá đó là thập tự giá. Qua thập tự giá, Chúa cứu thế đã hủy diệt sự thù ghét giữa đôi bên, đem giải hòa cả hai với Đức Chúa Trời trong sự thân thể, trong một thân thể duy nhất, thân thể của Ngài. Ngài đến loan báo tin mừng bình an cho anh chị em là người trước kia vốn xa cách, và bình an cho những kẻ ở gần. Tuyển dân của Chúa, dân Israel là những người gần Chúa. Chúa Giêsu mang bình an đến cho họ, rao truyền tin lành cho họ. Và Chúa rao truyền cho chúng ta là người ngoại, là người xưa xa, vốn không phải là dân sự của Chúa, không biết Chúa, thờ ta tà thần, thờ mê tín gì đang đủ thứ hết, mà bây giờ tin mừng bình an cũng đến cho chúng ta, và chúng ta được nghe. Và Chúa gom lại tất cả mọi dân tộc, người ngoại, người Do Thái, tất cả mọi dân tộc Chúa gom lại làm một. Và Chúa giải hòa tất cả những điều trong đời sống chúng ta, để chúng ta trở nên một tạo vật mới. Và Chúa khiến chúng ta trở nên thân thể của Ngài, và chúng ta được sự bình an lớn của Chúa. Đó là điều mà Chúa làm. Rồi hai điều chúng ta học ngày hôm nay. Thứ nhất là không có sự bình an cho người gian ác. Và tin xấu cho chúng ta là chúng ta là người gian ác. Nhưng mà tin lành đó là sao? Là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, Chúa Giêsu sẽ trở nên sự bình an cho mình, bình an cho nội tâm của mình. Khi chúng ta có Chúa Giêsu trong lòng, chúng ta bình an lớn, chúng ta không có sợ sự chết. Tại vì qua ngưỡng cửa sự chết, chúng ta sẽ gặp Chúa. Anh chị em có sợ đau, tốt. Nhưng mà khi chúng ta biết Chúa rồi, chết chỉ là cánh cửa mà thôi. Đôi lúc chúng ta không biết là mình qua đời thì con cháu mình như thế nào. Nếu chúng ta có Chúa, Chúa hứa chúng ta như vậy. Ai yêu mến Chúa thì Chúa ban phước coi như đời, ngàn đời. Dĩ nhiên Chúa công chính. Ai mà chống nghịch lại Chúa thì Chúa phạt 3 đời, 4 đời. Tại vì chúng ta ảnh hưởng con cháu mình. Chúng ta xấu thì con cháu mình dễ dàng nó xấu. Chúa không phải là muốn trừng phạt nó, nhưng Chúa để hậu quả cuộc đời chúng ta tiếp diễn. Ôi vì vậy nên chúng ta cẩn thận. Chúng ta hãy chung thủy. Chúng ta hãy thiện lành. Tại vì mình không chỉ ảnh hưởng mình ảnh hưởng con cháu của mình. Và phước cho chúng ta là những cái yêu mến Chúa, theo đường lối của Ngài, bày tỏ tình yêu thương, kính mến Chúa, kính mến, yêu mến người. Thì chuyện gì xảy ra? Con cháu chúng ta được ảnh hưởng. Nó không dám làm xấu, tại vì nó học đến nơi gương của mình. Và Chúa ban ơn cho ngàn đời, ngàn đời. Ôi xin Chúa giúp chúng ta nghe điều này. Điều thứ ba mà chúng ta cần phải học, không những chúng ta biết là không có sự bình an cho kẻ gian ác, và Chúa bây giờ trước cho những kẻ gian ác chúng ta, Chúa Giêsu là sự bình an của mình. Điều thứ ba chúng ta học hỏi là làm sao để tiếp nhận sự bình an đó. Tại vì thành thật mà nói, nhiều con cái Chúa là cơ đốc nhân không có sự bình an. Làm sao để tiếp nhận sự bình an từ Đấng Christ mà Chúa nói, Chúa Giêsu trong đêm mà Ngài bị phản bội, trong đêm trước khi Ngài bị bắt lên thập tự giá chết cho nhân loại, thì Chúa Giêsu nói như vậy rất là lạ. Chúa Giêsu đã nói là Chúa sẽ ban chúng ta Đức Thánh Linh, Chúa dạy chúng ta nhiều điều, Chúa đã nói trước cái chết của Ngài để cho môn đồ của Chúa có sự bình an, có sự an tâm, biết rằng là mọi sự trong kế hoạch của Chúa, tuy là thập tự giá là cái gì khó khăn để mà hiểu, để mà chấp nhận, nhưng đây là chương trình của Thượng Đế. Thì Chúa Giêsu nói như vậy. Chúa Giêsu nói ta để lại sự bình an cho các con. Đêm mà Chúa Giêsu sẽ bị đóng đinh, và Chúa Giêsu bình an. Ta để lại sự bình an của ta cho các con. Ta ban sự bình an ta cho các con. Sự bình an ta ban cho các con không phải như thế gian cho. Thế gian cho mình bình an khi có nhiều tiền, khi nhà cao cửa rộng, nhiều ổ khóa, khi có thể giàu nữa thì mướn người canh cửa. Thế gian cho nhiều thứ, có tưởng là bình an, bác sĩ giỏi, có bệnh gì có bác sĩ. Ôi nhưng mà sao? Có bao nhiêu người giàu chết ung thư trẻ 50. Không, sự bình an mà Chúa cho không có như thế gian cho. Lòng các con đừng nao sợn và sợ hãi. Chúa hứa chúng ta sự bình an mà khiến lòng chúng ta không có nao sợn và sợ hãi, không có phiền muộn, không có bực dọc. Tuy là chúng ta đôi lúc có gánh nặng vì những gì xảy ra xung quanh, nhưng mà có một niềm vui, có một sự an lành ở trong lòng mình, vì đó là sự bình an mà Chúa Giêsu cho. Và làm sao để chúng ta nhận được sự bình an này? Tại Chúa Giêsu nói Chúa cho. Cơ đốc nhân, mỗi anh chị em, Chúa Giêsu nói ta để lại sự bình an cho con. Bây giờ làm sao để chúng ta tiếp nhận sự bình an này? Kinh Thánh đơn thuần từ Cựu Ước đến Tân Ước đều là một mà thôi. Câu trả lời, câu trả lời, một trong những câu trả lời rõ là trong câu Ê-sai. Ê-sai nói như vậy: người nào có tâm trí kiên định, Ngài ban cho sự bình an hoàn toàn, vì người tin cậy nơi Ngài. Đơn sơ vậy thôi. Để nhắc lại lần nữa, câu số 4: hãy tin cậy nơi Chúa đời đời, vì trong Chúa, chính Chúa là vần đá muôn đời, không có lung lay, vững vàng, là chỗ ẩn náu của chúng ta. Ở đây nói là người nào có tâm trí kiên định, Ngài ban cho sự bình an hoàn toàn, vì người tin cậy nơi Ngài. Tâm trí kiên định mình đó là tin ở nơi Ngài và kiên định ở trong niềm tin của mình. Chỉ có điều đó mà thôi. Duy nhất điều đó mà thôi. Không phải anh em làm gì khác, công sức gì khác hết. Nhưng mà chỉ đặt niềm tin ở nơi Ngài. Chúng ta được cứu là bởi đức tin. Và chúng ta được bình an cũng là bởi đức tin. Hãy tiếp nhận sự bình an bằng đức tin của chúng ta. Nhưng mà đức tin đây không phải là đức tin mơ hồ trừu tượng, không biết làm tin là như thế nào. Trong Kinh Thánh nói rõ ràng, đức tin được bày tỏ qua hành động. Đức tin được bày tỏ qua hành động. Trong đoạn Philip dạy chúng ta đoạn 4: đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình lên các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa của Thế Giêsu. Trong phương đoạn này nói rất nhiều bình an, nghĩa là Chúa sẽ cho mình bình an. Sự bình an của Đức Chúa Trời là bình an vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí của mình ở trong Chúa của Thế Giêsu. Và cái điều chúng ta cần phải làm là tin, và tin thể hiện qua những hành động. Hành động đó là chúng ta sẽ phải cầu nguyện, phải nài xin, phải cảm tạ, trình các nhu cầu của mình lên cho Chúa. Cầu xin, cầu nguyện, nài xin, cảm tạ, trình, đây là những cái hành động của đức tin. Anh chị em không cầu nguyện tại vì không tin. Khi mình tin mình cầu nguyện, tại vì lời cầu nguyện của mình tác động, mình tin và mình cầu nguyện. Khi chúng ta bực dọc, khi chúng ta giận dữ, khi chúng ta nặng lòng, khi chúng ta hối hận, khi chúng ta sợ hãi, khi chúng ta bị áp lực dồn dập, khi chúng ta thất vọng, thì mình làm gì? Cầu nguyện. Tại mình tin Chúa thương mình, Chúa hiện diện, Chúa quyền năng, Chúa chăm sóc cho mình xin, cái gì cũng xin hết. Đó là đức tin. Còn nếu mà thay vì gặp những điều này cái mình năng nổ, mình chạy thì mình tin ai? Mà không cầu nguyện đó thì mình tin ai? Tôi giải quyết vấn đề, nhưng mà thực ra giải quyết được không? Vẫn bất an, vẫn nặng lòng, vẫn hối hận, vẫn sợ hãi, vẫn thất vọng. Ôi hãy cầu nguyện. Chuyện nhỏ chuyện lớn cầu nguyện, tại vì nói lên là mình tin ở nơi Chúa của mình. Điều thứ hai chúng ta cần phải làm, không những chúng ta hành động bởi đức tin, là chúng ta sẽ cầu nguyện, sẽ luôn luôn tập tành là Chúa bên cạnh mình, mình phải trình, Mình phải thổ lộ tất cả những nỗi niềm của mình cho Chúa. Điều thứ hai mình cần làm đó là trong câu kế tiếp, mình chúng ta mới đọc câu 7 trong Philippi 4 về câu số 8. Sao hết thưa anh chị em, bất cứ điều gì chân thật, điều gì đáng kính, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì cao quý, điều gì đức hạnh, điều gì đáng khen, anh chị em hãy suy nghĩ đến. Ở đây Chúa nói chúng ta không hành động đức tin, thứ nhất là mình cầu nguyện với Chúa, và thứ hai là mình giữ tâm trí mình ở trong Chúa, ở trong những điều tốt. Mình phải giữ tâm trí mình. Tất cả mỗi chúng ta đều có kinh nghiệm sợ. Mình sợ cái gì đó. Khi mình là cha mẹ thì mình đưa sợ con cái mình nó đi nó có chuyện gì không, sao giờ này chưa về nữa, các con nghĩ sợ không biết chuyện gì, tai nạn gì không, sợ không biết nó như thế nào, sợ hồi sợ quá xác cỡ cái nó về trễ tại nó ham vui nó lại cái sợ mình, đúng không? Không, mình sợ nó bị tai nạn, mình sợ nó bị ăn cóc bắt cóc cái gì đó, mình sợ đủ thứ chuyện hết. Đó là vì con cái thôi, còn bao nhiêu điều khác chúng ta sợ. Nhưng mà Chúa nói sao? Không, con phải giữ tâm trí con ở nơi ta, ở những điều gì tốt lành. Con giữ tâm trí con thì con sẽ giúp, con sẽ chính giúp mình để nhận biết ta và có sự bình an lớn từ nơi ta. Hãy giữ tâm trí mình nơi Chúa. Và điều cuối cùng, câu số 9, Philip đoạn 4, 7, 8, 9, anh chị em về đọc lại. Câu số 9 là những gì anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, đã thấy nơi tôi, ở trong hội thánh của Chúa, nơi những người gần với Chúa hướng dẫn anh chị em. Hãy thực hành, đi thì Đức Chúa Trời là đứng ban bình an sẽ ở cùng anh chị em. Sư Phaolô nói một lời hứa hẹn bởi lời Chúa là khi chúng ta thực hành, và chữ thực hành này có thể dịch là tập tành. Khi chúng ta tập tành những gì mà chúng ta nghe ở nơi lời Chúa thì Đức Chúa Trời là đứng ban bình an sẽ ở cùng anh chị em, cho chúng ta sự bình an của Ngài. Rồi chúng ta cần phải cầu nguyện. Chúng ta cần phải giữ tư tưởng của mình ở trong Chúa, những điều tốt đẹp. Và cuối cùng chúng ta phải tập tành những điều mà Chúa dạy, thì chúng ta sẽ được bình an. Và mỗi chúng ta có một cái quyền rất là lớn. Chúng ta có cái quyền để chọn. Lạ lắm anh chị em ơi. Lời Chúa đến với chúng ta là chúng ta có thể chọn bình an hay chọn bất an. Chúng ta có thể chọn. Trong phân đoạn Ê-sai thì Chúa đang dùng Ê-sai để nói với dân sự Ngài. Bây giờ họ đã bị lưu đày, và đây là lời tiên tri cho những người ở Babylon, đã bị lưu đày rồi, đã bất an, đã mất tất cả, bây giờ sống vất vả ở bên xứ người, không có sự bình an. Thì vì Chúa nói như vậy: hãy rời bỏ Babylon, hãy chạy trốn khỏi người canh đê, hãy cất tiếng vui mừng tuyên bố, hãy công bố điều này, hãy rao truyền đến tận cùng trái đất, hãy nói rằng Chúa đã cứu chuộc Gia Cớp và tôi tớ Ngài. Trong phương đoạn này Chúa kêu con dân của Chúa từ Babylon bị lưu đày hãy về lại Jerusalem, thành lập lại thành Jerusalem. Và con hãy ra khỏi sự bất an của con về con sẽ được phước cái sự bình an mà ta ban cho con. Tại vì ai? Tại vì Chúa đã cứu chuộc. Gia-cốp là tôi tớ của Ngài. Câu kế tiếp: khi mà con đi như vậy đó, họ sẽ không bị khác khi Ngài dẫn họ qua sa mạc. Từ Babylon mà tới trở lại xứ thánh thì sẽ qua một số đồng hoang, có thể gọi là sa mạc. Ngài làm nước chảy ra từ vừng đá cho họ. Ngài chẻ đá thì nước trào ra. Trong cái sự bất an đó, vì chúng ta lìa khỏi sự bất an đó thì dường như là qua sa mạc. Nhưng mà Chúa nói sao? Ta sẽ cung cấp cho con, ta sẽ cung cấp cho con, và ta sẽ chẻ đá ra. Đá đó không có nước gì hết, không có hồ, không có sông gì hết. Đá mà Chúa sẽ chẻ ra, và họ sẽ có nước để mà uống. Đây là Chúa đang nhắc nhở họ là khi mà dân sự được Chúa cứu từ Ai Cập đi ra tới đất hứa lần đầu tiên, trước khi họ lập quốc, tại vì họ lập quốc rồi mới bị lưu đày. Khi mà Chúa cứu họ lần đầu tiên ra từ Ai Cập ra thì Môi-se đã làm điều gì? Khi mà dân sự than là không có nước, Môi-se đã nghe lời Chúa dạy đánh mật hòn đá thì hòn đá nứt ra và nước ra. Anh chị em biết không? Mọi sự chúng ta được là trong Chúa Giê-xu, và hình ảnh này cũng là hình ảnh Chúa Giê-xu. Tại vì trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 3-4 nói như vậy: tất cả cũng đã ăn một thức ăn thiêng liêng mà nà, Và tất cả đã uống cùng một thứ nước thiêng liêng, là nước từ hòn đá mà ra. Vì họ đã uống nước từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ, tảng đá đó chính là Chúa Cứu Thế, Đấng Christ. Đấng Christ. Vì chúng ta mới hiểu tại sao mà khi mà Môi-se giận dân sự quá, dân sự than hoài à, than tới than lui. Mấy bà cẩn thận, đừng có than quá, ông chồng mình cũng giận. Môi-se cũng giận. Và Môi-se giận thì ông sẽ làm gì? Môi-se, Chúa nói là hãy phán cùng cục đá. Hay nếu mà đánh một cái thôi. Môi-se làm gì? Tại đang giận, đánh ba cái. Môi-se không được vô nước hứa tại vì làm như vậy. Ôi sao nặng vậy Chúa ơi? Sao nặng vậy Chúa ơi? Tại vì hòn đá đó, Chúa Giê-xu. Anh chị em đừng có bất kính với Chúa Giê-xu, cứu Chúa của mình. Đức Chúa Trời hằng sống không coi nhẹ điều đó. Tuy Chúa Giê-xu nói là ngươi có thể phạm tội cùng Thánh Linh và sẽ không được tha thứ. Ngươi có thể phạm tội cùng con người. Ôi nhưng đừng có phạm tội cùng Chúa Giê-xu, cứu Chúa của mình. Vì Đức Chúa Trời không coi nhẹ khi chúng ta khinh thường Chúa Giê-xu. Chúng ta sẽ giữ tiệc thánh. Nếu chúng ta giữ không có tinh thần kính kiền, chúng ta phạm tội cùng Chúa Giê-xu. Cẩn thận. Chúa Giê-xu là đứng theo chúng ta, đứng nâng đỡ chúng ta, đứng che chở chúng ta, đứng thương xót chúng ta. Chúa Giê-xu là vần đá nứt ra vì chúng ta. Đó là Chúa Giê-xu. Đó là sự bình an của chúng ta, sự cứu rỗi, đó là tất cả của chúng ta. Nên bài chia sẻ ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta là kẻ gian ác thì không được bình an. Và chúng ta là kẻ gian ác. Nhưng tin lành chúng ta là Thượng Đế ban chúng ta Chúa Giê-xu và sự bình an cho chúng ta. Và sự bình an đó lạ lùng là không những giải tỏa giữa chúng ta với lại Đức Chúa Trời, nhưng mà giải tỏa giữa chúng ta với nhau. Chúng ta với nhau. Cho nên khi chúng ta dự tiệc thánh thì chúng ta suy gẫm điều này. Chúng ta sẽ cùng nhau dự tiệc thánh là thân Chúa vỡ ra để làm chi? Để phá cái bức tường ngăn cách thù ghét và giải hòa anh chị em chúng ta. Ôi Đức Chúa Giê-xu vỡ ra, cho nên trong ơn Chúa, người tin kính, người Nga Xô và người Ukraine có thể là anh em. Những nước xâm chiếm nhau có thể là anh em. Tại vì họ đặt niềm tin nơi Chúa. Chính Ngài vỡ ra để mà phá vỡ cái thù hận ở giữa đôi bên. Và Ngài lập nên hội thánh của Chúa, một thân thể. Có khi nào cái tai nó không thích cái mặt, nó đánh mặt không? Không sao rồi. Cái tai nó ghét cái chân, nó đánh chân không? Không sao. Không, chúng ta dù là chi thể khác nhau nhưng mà là thân thể của Đấng Christ. Cho nên chúng ta dù bị tổn thương bởi nhau, chúng ta tha thứ. Và chúng ta nhận lấy chính Chúa Giê-xu một lần nữa, mở lòng mình.